Xin chào tất cả mọi người đã đến với số podcast hôm nay của NGO Insiders. Mình là Khánh Hà, hiện đây là một du học sinh tại trường đại học Erasmus tại Rotterdam. Và mình rất là vui khi được đồng hành với mọi người hôm nay. Và bên cạnh mình thì còn có hai người khách mời rất là đáng yêu và mình cũng làm quen với họ nha. Đầu tiên thì mình xin mời Trang giới thiệu.
Xin chào mọi người, mình là Trang và năm nay mình 19 tuổi. Mình đang trong thời gian gap year và đây là cái khoảng thời gian mà mình luôn cố gắng trải nghiệm nhiều điều nhất, trải nghiệm những cái thứ mà mình chưa bao giờ trải nghiệm, để có thể hiểu được bản thân mình hơn và từ đó chuẩn bị, ý là chuẩn bị hành trang để có thể mà chọn ngành phù hợp vào năm tới. Và việc tham gia NGOR Insider cũng chính là cái cơ hội để mà mình có thể gặp gỡ được nhiều người hơn và biết thêm được nhiều người hơn. Như là chị Mai nè, chị Mai giới thiệu đi.
Ok, xin chào tất cả mọi người, thì mình tên là Mai, năm nay mình 20 tuổi và hiện mình đang là một sinh viên trực thuộc chuyên ngành quản lý xã hội cũng tại đại học Erasmus ở Rotterdam, Hà Lan luôn. Nhưng mà vì tình hình dạo gần đây nên nghề nghiệp cụ thể của mình trong mùa hè này là ở nhà. Nhưng mà nhờ đó mình đã có thời gian để khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Và NGOR chính là một trong những khám phá tuyệt vời mà mùa hè này mình đã phát hiện ra.
Và bây giờ thì không để mọi người chờ lâu hơn nữa, thì mình xin phép được công bố chủ đề ngày hôm nay. Thì đó chính là Body Positivity. Và đầu tiên thì đã mọi người cũng như các bạn đang xem nghe radio cũng hiểu á, thì mình xin phép được giải thích một chút về cái chủ đề này. Thì Body Positivity là một phong trào xuất phát với mục đích là để khuyến khích cho mọi người yêu thương cơ thể của bản thân mình hơn. Và trào lưu này thì cho rằng là mọi vóc dáng này, mọi kích thước, mọi sắc vóc cơ thể thì đều xứng đáng được trân trọng và đều có giá trị riêng của nó. Bởi vì vậy thì chúng ta không nên quá là căng thẳng về mặt ngoại hình của mình. Và sau khi không biết thì nghe xong cái định nghĩa này thì hai khách mời của chúng ta có suy nghĩ gì về vấn đề này không ạ?
Chị nói trước nha. Thì sau khi mà nghe Hà đã định nghĩa nói về cái định nghĩa của trào lưu Body Positivity, thì chị thấy nếu mà chúng ta hiểu và làm đúng theo cái trào lưu Body Positivity này thì đây là một trào lưu khá là tích cực. Vì chung quy đây cũng là một trào lưu có thể cổ vũ mọi người học cách chấp nhận, học cách yêu thương cơ thể của mình hơn, cũng như là gạt bỏ sự tự ti về mặt ngoại hình, vóc dáng hay là chiều cao và cân nặng.
Mình cũng đồng ý với ý kiến của chị Mai á, đó là cái phong trào này á, nó tích cực là ở chỗ là nó đã mang lại cho mọi người cái nhìn thoáng hơn trong cái việc mà nhìn nhận chuẩn mực về sắc đẹp á. Nó thì chính vì nó tạo ra cái nhìn thoáng hơn á, cho nên là nó sẽ không khiến mọi người tập trung vào một cái vấn đề gì đó quá, giống như là về cân nặng, giống như là về chiều cao hay là kiểu là hay là về vóc dáng của mọi người. Tuy nhiên là thì chính vì là nó kiểu là chính vì mọi người không dành cái sự tập trung á, cho nên là sẽ tránh gây ra cái tình trạng mà kiểu là bị căng thẳng khi mà giống như là khi mà chỉ vừa tăng một vài cân á, thì mọi người sẽ bị căng thẳng. Thì là cái trào lưu này đã tạo ra cái sự ảnh hưởng tích cực đó. Sẽ kiểu là cái trào lưu này là sẽ khiến cho chúng ta tập trung hơn những cái mặt khác nhau trong cuộc sống, như là về các mối quan hệ khác nhau, như là những điều thú vị khác, và khiến cho cuộc sống của chúng ta cân bằng hơn. Tuy nhiên là mình vẫn biết đó là có vài người thì đã hiểu sai về cái trào lưu body positive này, dẫn đến những cái biến tướng rất là tiêu cực á.
Thì mình cũng như Trang nói á, thì nếu mà mình làm sai cách cái trào lưu này á, thì nó sẽ gây ra những cái hậu quả mà chúng ta gọi là không thể lường trước được ấy. Bởi vì vậy hôm nay thì ban tổ chức cái là cho chúng ta một cái đề, tức là chúng ta phải bàn luận về cái việc là nếu mà chúng ta làm sai cái trào lưu này á, body positivity, thì mình sẽ gây ra những cái hậu quả gì và cách để mình khắc phục nó như thế nào. Thì không biết là hai host của mình đã nghe rõ chủ đề của ngày hôm nay chưa ạ?
Ok, mình nghe rõ rồi.
Ok, vậy thì để đầu tiên thì mình muốn hỏi chị Mai là theo chị á, thì các bạn trẻ của chúng ta đã thực hiện sai cái trào lưu này như thế nào và nó đã để lại những hậu quả gì?
Thì một trong những cái mặt tiêu cực, hay nói cách khác là một trong những cái cách thực hiện sai của trào lưu Body Positivity mà chị được biết, thì nó có liên quan đến một trào lưu khác gọi là Fat Acceptance. Nhưng mà đây là Fat Acceptance theo xu hướng cực đoan. Thì điểm giống nhau và khác nhau giữa Fat Acceptance và trào lưu Body Positivity là thật ra là Fat Acceptance chính là một nhánh không hề nhỏ của trào lưu Body Positivity. Và cả hai trào lưu này thì đều hướng về những ý nghĩa tích cực như là muốn những định kiến về cơ thể mà có lẽ là khác với chuẩn mực thông thường được xã hội chấp nhận và được bản thân của chính người đó chấp nhận. Nhưng mà body positivity thì nó rộng hơn, trong khi fat acceptance thì chỉ tập trung vào những người béo. Và nói về một vấn đề thì nó sẽ thường phải nói về cả hai mặt. Thì fat acceptance nếu mà theo mặt tích cực thì nó vẫn là một chủ nghĩa tốt, nhưng mà nếu em fat acceptance theo một chủ nghĩa cực đoan thì nó có thể dễ dàng trở thành một công cụ để ngăn cản một người đạt được trạng thái cơ thể khỏe mạnh nhất. Và khi cơ thể chúng ta không ở một trạng thái khỏe mạnh nhất thì sẽ khó để chúng ta có thể làm được những điều mình thích một cách vui vẻ được. Nên là chị thấy cái vấn đề của trào lưu fat acceptance, hay cụ thể hơn là fat acceptance một cách cực đoan trong body positivity ngày nay, là nó đã từ chối việc chấp nhận rằng không có một phương pháp hay một chuẩn mực nào là đúng cho tất cả mọi người. Và điều này rất là đi ngược lại với lý do mà tại sao trào lưu body positivity lại được sinh ra. Đó là để tôn trọng sự đa dạng của các đặc điểm khác nhau ở cơ thể con người.
Ở đây á, em cũng thấy đó là có một câu hỏi đặt ra, đó là cái khái niệm như chị Mai nói, là cái khái niệm fat acceptance là thì khi mà mình dịch ra có nghĩa đó là chúng ta chấp nhận khi mà cái trạng thái cơ thể của chúng ta ý là cái trạng thái thể chất của chúng ta nó kiểu là nó không được vừa vặn và nó hơi thừa cân một tí á. Thì có một câu hỏi đặt ra ở đây, đó là họ có thật sự chấp nhận bản thân mình như vậy không? Tại vì theo lý thuyết mà nói, kiểu như là ai chả muốn có được một cơ thể vừa vặn và ai chả muốn mình khỏe đẹp nhất, đúng không? Vậy thì cái mà họ chấp nhận á, có phải là chấp nhận cái cơ thể đó không, hay nói cách khác đó là họ chấp nhận cái sự thoải mái và họ viện vào cái khái niệm body positive mà họ cho phép bản thân, mà họ kiểu là cho phép bản thân được ăn uống quá đà, và họ viện vào cái đó mà họ ngăn cản bản thân để có được một cái trạng thái tốt hơn, để có được một cái cơ thể vừa vặn hơn á.
Thì chị thấy cái thắc mắc này của Trang là khá là đúng, tại vì chị cũng được biết một số trường hợp mà họ vịnh vào cái khái niệm fat acceptance hay là body positivity để có thể gọi là biện luận cho cái sự lười biếng, cái tính không muốn bứt phá ra khỏi vùng an toàn của bản thân để có thể đạt được những thành công khác trong cuộc sống.
Dạ vâng, em cũng muốn hỏi là cái hậu quả của cái fat acceptance này á thì nó sẽ như thế nào vậy ạ?
Theo như chị được biết, cái hậu quả lớn nhất mà fat acceptance có thể đem lại, mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được, đó chính là việc nó có thể dẫn đến những cái rủi ro về sức khỏe, chẳng hạn như là làm cho lượng máu trong mỡ trở nên cao chót vót, hay là thậm chí là dẫn đến bệnh béo phì. Thì em thấy nếu như mà chúng ta không ngừng hô hào những cái khẩu hiệu như là mập thì có gì sai, hay là nếu mà cứ ăn uống thoải mái, miễn làm sao cho bản thân mình cảm thấy hạnh phúc là được, nhưng mà bọn mình vô tình lại bỏ đi những cái số liệu thống kê khoa học mà chị thấy là khá là đáng chú ý và cũng khá là đáng báo động. Thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong năm vừa qua đã thống kê ra được béo phì là một trong năm nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trên toàn cầu, và mỗi năm thì tới tận 2,8 triệu người tử vong chỉ vì bệnh béo phì. Nên chị nghĩ đây chính là một con số mà mặc dù nó chỉ là một con số trên lý thuyết, cũng là một cái gì đó đáng để chúng ta có thể suy ngẫm về cái vấn đề mà những trào lưu như là body positivity hay là fat acceptance đã dẫn xã hội chúng ta đi đến đâu.
Dạ, yeah, em cũng muốn tò mò thêm một xíu á, là tại vì cái trào lưu fat acceptance này á, nó cũng thêm một phần nữa về cái mặt suy nghĩ của con người. Vậy thì ngoài cái mặt những cái hậu quả về cái mặt thể chất đi, thì về cái tinh thần nó còn có những cái vấn đề gì khác không ạ?
Thì về câu hỏi này, thì nếu mà chúng ta bỏ qua cái vấn đề những cái vấn đề rủi ro về sức khỏe mà trào lưu fat acceptance hay là body positivity có thể đem lại, thì chị cũng muốn nói thêm về cái hiệu quả về mặt tinh thần mà trào lưu body positivity có thể đem lại cho xã hội. Thì theo như chị thấy, cho là chúng ta định nghĩa là trào lưu body positivity là nó sẽ tập trung vào việc yêu bản thân, hay là làm cho một người học được cách yêu cơ thể của chính mình. Nhưng mà nếu mà em nhìn vào trong thực tế ngày nay, thì những người béo hay là những người mà có ngoại hình khác với chuẩn mực thông thường, họ thường sẽ phải đối mặt với hai thử thách chính. Việc thứ nhất là họ phải học được cách chấp nhận bản thân mình, và việc thứ hai là họ phải đối mặt với những chê trách hay là những phân biệt đối xử trong xã hội. Do đó nếu mà chúng ta hiểu body positivity theo cái cách định nghĩa mà nó chỉ là cổ vũ việc yêu bản thân, yêu cơ thể của chính mình, thì nó có thể thành công trong việc nâng cao cổ vũ tinh thần yêu bản thân của những người có ngoại hình khác với chuẩn mực thông thường, nhưng chưa chắc nó đã hiệu quả trong việc giúp họ chống lại những định kiến và phân biệt trong xã hội hiện nay.
Kiểu là thật sự á, là em thấy là xã hội là một yếu tố không thể thiếu á chị. Chắc chắn là sẽ luôn có những cái lời ra tiếng vào, và chắc chắn là thị phi sẽ mãi tồn tại á. Cho nên là chúng ta, và đôi lúc á, thì chính bản thân chúng ta, dù là vô tình hay là cố tình á, thì bản thân chúng ta cũng nói ra những cái lời mà khiến cho người khác bị tổn thương á, dù chỉ là vô tình thôi. Nhưng mà nếu mà sâu trong thâm tâm họ đã yếu đuối và đã không có một cái gì đó ổn định rồi á, thì là khi mà xã hội tác động vào thì họ sẽ rất dễ bị tổn thương. Cho nên em nghĩ cái điều mà quan trọng nhất đó là cái việc mà chúng ta thật sự là biết chúng ta đang làm gì, thật sự là biết là cái điều đó có tốt cho chúng ta không. Vì khi mà chúng ta biết giống như vậy á, thì chúng ta sẽ chắc chắn về cái điều mà mình đang làm, chắc chắn rằng là mình đã đi đúng hướng. Và khi mà có những cái yếu tố khác tác động bên ngoài vào á, thì cái điều đó sẽ càng làm cho chúng ta vững tin hơn á, kiểu là vững tin hơn về bản thân của chúng ta, chứ không khiến chúng ta yếu đuối hơn. Cho nên em nghĩ là yếu tố xã hội sẽ không bao giờ biến mất đâu, quan trọng là do chúng ta thôi á.
Theo mình thấy á, có một cái ví dụ rất là điển hình cho cái câu chuyện này là trong giới giải trí. Tức là mọi người có thể thấy là những người ca sĩ á, mặc dù là những fan hâm mộ của họ có thể luôn nói là tôi chỉ quan tâm đến mặt sản phẩm thôi, còn ngoại hình hay là cuộc sống cá nhân như thế nào thì tôi sẽ không quan tâm. Thế nhưng mà trên thực tế á, thì những cái bài báo về cái việc là họ tăng cân hay giảm cân như thế nào, hay tăng bao nhiêu kilo hay là giảm bao nhiêu kilo, nó còn nhiều like và nhiều bình luận hơn là những cái sản phẩm của họ. Và thật sự những cái bình luận đó nó là những cái bình luận khá là tiêu cực, không mang tính xây dựng, mà nó góp phần vào cái phần đả kích người nghệ sĩ. Thế nên là theo em á thì người nghệ sĩ thật sự là phải rất là vững tâm để mà gọi là tự chọn lọc vào những cái gì tốt cho mình, để mà không bị ảnh hưởng quá nhiều về cái mặt xã hội xung quanh.
Chính xác luôn, tại vì Hà đã nhắc tới câu chuyện mà ngoại hình của một nghệ sĩ trong giới giải trí, thì nó làm chị chợt nhớ đến một cái ví dụ mà chị thấy khá là phổ biến, cũng khá là nổi trên mạng xã hội những tháng gần đây. Thì không biết hai đứa có nhớ tới câu chuyện mà Adele sau khi một thời gian dài vắng bóng thì bỗng một ngày đẹp trời quay trở lại với một cái ngoại hình mới tanh. Thì cái vấn đề ở đây là sau khi Adele đã giảm cân, thường thì đọc những cái bài báo mà nói về ngoại hình mới của nữ ca sĩ, cái điều mà làm chị khá là chú ý cũng như là cảm thấy khá là đáng để suy ngẫm là những cái bình luận dưới những cái bài đăng này thì đa số là đều là những bình luận chỉ trích. Và họ bảo là họ không thích ngoại hình mới của nữ ca sĩ, và họ bảo là họ tiếc cho Adele của ngày xưa, vì cái lời lẽ mà họ đưa ra để biện luận là ngày xưa họ theo Adele là vì tài năng của cô, là vì giọng hát của cô, chứ họ không theo cô vì ngoại hình. Nên là đối với họ, Adele có mẩm mỉm mà hát hay thì cũng không sao cả. Nhưng mà cái vấn đề đáng nói ở đây là gì? Cái vấn đề đáng nói ở đây chính là Adele giảm cân là vì cô muốn bảo vệ sức khỏe của mình. Nên là chị thấy nếu mà họ thật sự muốn ủng hộ cô thì nên tôn trọng quyết định cá nhân của Adele là cô ấy muốn thay đổi về ngoại hình, chứ không phải là đi chỉ trích ngược lại vì Adele đã muốn giảm cân. Đây là một ví dụ điển hình cho cái chuyện mà fat acceptance theo một chủ nghĩa cực đoan, nó có thể dẫn đến pro fat hay là đi theo trường hợp ngược lại là skinny shame.
Dạ vâng, chính xác luôn ấy ạ. Vậy thì em muốn hỏi, mình muốn hỏi Trang thêm nữa, tức là ngoài việc fat acceptance á, thì việc thực hiện sai body positivity nó còn gây ra một cái hậu quả nào nữa khác không?
Trong cái trào lưu body positive á, thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm đó là self love. Thì đôi lúc á, chúng ta sẽ hiểu nhầm cái khái niệm self love và là vô tình chúng ta sẽ và vô tình từ cái điều đó mà chúng ta dẫn tới cái việc đó là chúng ta self-sabotage bản thân của mình. Mình thấy là cái này giống như là cái ví dụ chị Mai nói là về cái việc fat acceptance, thì nó thì thì kiểu là bằng một cách nào đó mà chúng ta viện vào cái việc đó là chúng ta yêu thương bản thân chúng ta đang theo cái trào lưu self-love, trào lưu body positive, mà chúng ta vô tình ngăn cản chúng ta đạt được cái trạng thái thể chất và trạng thái tinh thần tốt hơn á, ngăn chặn chúng ta có được những cái điều mà chúng ta xứng đáng có đó, thì sẽ vô tình dẫn đến cái việc mà fat acceptance cũng chính là một cái nhánh trong self sabotage đó.
Ủa vậy thì mình cũng muốn hỏi thêm, mình muốn trải thích kỹ thêm về cái khái niệm self sabotage này ấy, bởi vì đây cũng là một cái khái niệm khá mới và nó thì liên quan đến cái khái niệm self love.
Ok, thì trước hết là mình giải thích cái việc đó là dẫn tới self sabotage. Đó là khi mà các bạn hiểu nhầm cái khái niệm self-love. Tức có nghĩa là khi mà các bạn nghĩ self-love có nghĩa là nuông chiều bản thân và cho bản thân và kiểu là cho phép bản thân nằm trong, cho phép bản thân được làm những cái điều gì mà trong cái vùng an toàn của mình, được làm những điều gì mà bạn thấy thoải mái, thì điều này sẽ dẫn tới self-sabotage. Tại vì cái bản chất của self-sabotage là đã xuất phát từ cái sự thoải mái rồi á. Và nếu mà dịch ra thì self-sabotage có nghĩa là tự hủy hoại bản thân mình. Và thật ra là cũng không giống như là chúng ta nghĩ về cái việc mà tự hủy hoại bản thân mình á, là không giống như chúng ta nghĩ như là những cái việc mà chúng ta dễ thấy nhất, như là việc sử dụng chất kích thích nè, rồi về việc có những cái thói quen xấu á, nó sẽ không có dừng lại ở cái việc đó đâu, mà nó sẽ từ những cái việc mà chúng ta tưởng như là nó rất là vô hại, từ những cái hành động mà chúng ta cảm thấy là thoải mái, chúng ta cảm thấy là bằng lòng, chúng ta cảm thấy là an toàn á, thì những cái hành động sẽ ngăn chặn bản thân của chúng ta ngăn chặn bản thân của chúng ta khai thác tiềm năng của bản thân của chúng ta, và ngăn chặn bản thân của chúng ta đạt được cái trạng thái tinh thần, trạng thái thể chất tốt nhất. Thì tại sao mình lại nói là nó có liên quan? Bây giờ chúng ta cùng hãy cùng nhau đến với một ví dụ, đó là khi mà bạn đang ở trong cái vùng an toàn của bản thân mình và bạn nhìn ra cái thế giới bên ngoài, bạn thấy là thế giới bên ngoài có rất là nhiều thứ thú vị, có rất là nhiều thứ đáng để bạn học hỏi, có rất là nhiều thứ mà bạn nghĩ là nếu mà bạn đạt được nó chắc chắn là bạn sẽ vui, chắc chắn là bạn không những vui đâu mà chắc chắn là bạn sẽ hạnh phúc vì nó. Và tuy nhiên khi mà bạn vừa muốn ấy là khi mà bạn vừa mới đặt chân tới cái tới cái ranh giới an toàn của mình, nó thì sẽ có một cái tiếng nói trong tâm trí của bạn và kiểu là nó sẽ thốt lên là thôi đừng ra ngoài đó nữa, ở ngoài thì nó nguy hiểm lắm và mày sẽ không làm được gì đâu, hãy quay trở về bên trong cái vùng an toàn của mày đi, đừng có ra ngoài đó. Thì ngay lúc đó thì bạn sẽ bước vào bên trong cái vùng an toàn của bạn lại. Ở đây chúng ta có thể thấy là việc mà chúng ta self-love tức có nghĩa là chúng ta muốn thoải mái á, và chúng ta tôn trọng những gì mà chúng ta thích, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng đang self-sabotage, có nghĩa là chúng ta không cho phép chúng ta đạt được những cái điều tuyệt vời bên ngoài, đạt được những cái điều mà chúng ta xứng đáng có được nhiều hơn, giống như vậy. Cho nên mình cảm thấy rất là mâu thuẫn rằng là liệu chúng ta có đang nhầm lẫn giữa cái khái niệm self-love và vô tình khiến cho chúng ta không có cơ hội phát triển hơn, và vô tình khiến cho tự bản thân chúng ta self-sabotage, tự bản thân chúng ta tự hủy hoại mình. Giống như là về khi mà một người béo á, khi mà cô ấy biết là chắc chắn là người béo là chắc chắn là họ sẽ có niềm vui trong cái việc ăn uống này, rồi là niềm vui khi mà họ được thoải mái nằm và không có phải vận động nhiều á, thì chắc chắn là họ sẽ có niềm vui đó. Và nếu như mà họ vượt qua cái niềm vui đó để họ theo một cái chế độ giảm cân và họ theo một cái chế độ ăn uống á, thì họ ngoài cái niềm vui, kể là ngoài cái niềm vui bình thường đó, thì họ sẽ đạt được cái trạng thái tinh thần tốt hơn, đó là cái sự tự hào. Và khi mà họ đã đạt được cái mục tiêu của họ, đạt được cái vẻ ngoài, cái hình dáng mà họ muốn á, thì họ sẽ có được cái sự hạnh phúc. Thì đấy, thì kiểu là theo mình nghĩ là self-sabotage nó giống như là nó đã ngăn chặn những người béo đạt được, ý là nó chỉ cho phép những người béo đạt được cái niềm vui nho nhỏ thôi á, và nó không cho họ cái cơ hội đạt được những cái niềm vui to lớn hơn, đó là cái sự tự hào, đó là cái niềm hạnh phúc, những cái điều á mà chúng ta luôn muốn hướng đến nhưng mà chúng ta lại sợ hướng đến, là tại vì những cái khó khăn trước mắt, những cái mà chúng ta cảm thấy là nó không an toàn, nó không chắc chắn.
Vậy thì mình không biết là Trang đã từng trải nghiệm điều này chưa? Tức là ta từng self-sabotage bản thân mình một phút nào đó chưa? Trong, hay là ta từng chứng kiến một ai đã làm vậy chưa?
Có. Mình đã từng self-sabotage bản thân. Ý là mình bắt đầu với cái việc này với một cái suy nghĩ đơn giản thôi, và với một cái suy nghĩ mà mình nghĩ là nó không có hại gì tới bản thân luôn á. Thì mình nghĩ là ok, hồi đó đó thì mình nghĩ là ok, bây giờ mình là một người nội tâm, mình chỉ thích ở nhà, thích viết lách, thích đọc sách và thích làm những cái việc mà nó nhẹ nhàng, nó nữ tính thôi á, kiểu vậy. Thì mình không thích ra ngoài và tìm kiếm những cơ hội, mình không thích được giao lưu với mọi người và thích, và kiểu không thích trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Thì mình luôn nghĩ, mình luôn có một cái mặc định là ok, đó là self-love, đó chính là mình đã tôn trọng bản thân mình, đó chính là mình đã nâng niu những cái giá trị mà mình đang có đó. Nhưng mà cho đến một ngày khi mà mình nghe đạo diễn Lê Hoàng, chú ấy có nói một cái câu mà khiến mình nhớ mãi luôn á, là chú ấy nói là khi mà nhớ tới những người trẻ thì tôi lại nhớ tới những cái con người mà có một cái tinh thần nhiệt huyết, có một cái lòng dũng cảm, một trái tim non trẻ, và kiểu giống như là họ có một cái họ luôn muốn xông pha, và họ nhìn cái gì cũng thích, và họ nhìn cái gì cũng muốn sắn, kiểu là cũng muốn sắn tay lên làm. Đấy, thì mỗi lần nhớ tới những người trẻ là tôi lại nhớ tới cái đó. Tuy nhiên là khi dạo gần đây, khi mà trào lưu self-love, trào lưu sống chậm, trào lưu sống tối giản du nhập vào Việt Nam, và kiểu như là truyền thông, báo đài đăng về nó rất là nhiều, thì những bạn trẻ thì là chúng ta cũng có một phần ảnh hưởng về nó đó. Thì tôi lại thấy một số bạn đăng một cái post đó là thôi bây giờ chúng ta cùng nhau buông thả, chúng ta cùng nhau về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Đấy, thì tôi thắc mắc đó là các bạn đã có gì đâu mà các bạn buông thả. Thật sự đó là khi mà người ta muốn sống chậm lại và người ta nhìn, ý là người ta muốn có những cái giây phút chậm lại và nhìn về cái khoảng thời gian thời còn trẻ của mình, người ta đã đạt được gì rồi, người ta đã trải qua cái gì rồi á, thì người ta mới sống chậm lại. Nhưng mà các bạn đã có cái gì đâu mà các bạn sống chậm lại. Thì lúc này đó là tự nhiên cái mình nhột và mình kiểu là mình thấy là ủa sao giống mình quá vậy. Thế là mình suy nghĩ đó là liệu bản thân mình đã thật sự self-love, đã thật sự yêu thương bản thân mình chưa? Liệu bản thân mình có đang ngăn bản thân mình có được nhiều thứ hơn là mình, kiểu là ngăn bản thân mình có được nhiều thứ xứng đáng hơn không? Liệu là bản thân mình có đang giới hạn cái tiềm năng của bản thân không? Chỉ vì những cái hành động mà bản thân mình mặc định, đó là self-love, đó là ở nhà, đó là không tiếp xúc với những người bên ngoài, đó là giống như là hạn chế những cái cơ hội phát triển của bản thân. Đấy, thì đấy là cái việc mà mình từ đấy là cái việc mà mình hiểu sai về khái niệm self-love và dẫn tới self-sabotage bản thân của mình.
Thì chị cũng muốn chia sẻ một cái ý này. Sau khi mà chị đã nghe được cái câu chuyện của Trang thì chị cảm thấy rất là đồng cảm khi mà chị nghe em kể về cái câu chuyện mà em đã self-sabotage bản thân như thế nào. Thì với tư cách là một người trẻ, chị có biết được một số bạn bè mà cũng ở một cái độ tuổi như là chị với em ở thời điểm hiện tại, mà họ đã có những cái tư tưởng là muốn sống một cách an nhàn, muốn sống trong cái vùng an toàn của bản thân. Thì đúng là mỗi người sẽ có một cái lối sống riêng, mọi người sẽ có một cái cuộc sống nhất định mà họ muốn hướng tới. Nhưng mà cái vấn đề ở đây ý, là chỉ là ý kiến chủ quan của chị thôi. Nhưng mà với tư cách là một người trẻ, mà đặc biệt là trong thời buổi hội nhập, thời buổi mà đất nước đang phát triển như hiện nay, thì chị cảm thấy là chúng ta nên cố gắng để có thể khám phá ra được nhiều những cái khía cạnh khác của bản thân thay vì chị ở yên trong cái vùng an toàn của mình. Tại vì chị nghĩ là sau này nếu mà khi em lớn hơn một chút xíu mà em nhìn lại cái quãng đường tuổi trẻ mà mình đã trải qua, mà em có thể đã trải nghiệm được nhiều điều mới mẻ, nhiều điều khác nhau, thì lúc mà em nhìn lại em sẽ cảm thấy là thật ra là tuổi trẻ của mình là mình đã không lãng phí nó. Thì chị nghĩ đó cũng là một cái hệ tư tưởng mà khá là đáng để suy nghĩ.
Dạ vâng. Và bây giờ thì mình, nếu mà mình quay lại chủ đề á, thì nãy giờ mình đã nói khá là nhiều về cái mặt tiêu cực do chúng ta thực hiện sai các cái trào lưu body positivity này đã gây ra rồi. Thì em không biết rằng là liệu có những cái giải pháp cho những cái vấn đề này không, hay là làm cách nào để chúng ta có thể thực hiện body positivity một cách đúng đắn nhất.
Thì chị cũng xin nói trước ha, là theo chị, tại vì cái nguồn gốc, cái định nghĩa của trào lưu body positivity là nó đã về chấp nhận sự đa dạng của cơ thể, chấp nhận sự đa dạng của những cái đặc điểm ngoại hình khác nhau. Nên là nếu mà nói về có một cách cụ thể nhất định hay không để có thể thực hiện đúng trào lưu body positivity thì theo chị là không có. Nên là cái vấn đề ở đây là chúng ta mỗi người phải tự tìm ra một cái chế độ, một cái hệ thống gọi là phù hợp cho cơ thể của mình. Tại vì cơ thể của mỗi người là mỗi khác nhau mà, nên nếu mà hỏi chị gợi ý mà có thể nói cho các bạn về cái vấn đề này thì chị gợi ý là chúng ta hãy tận dụng những cái tài nguyên, những cái nguyên liệu mà mình có thể tìm được, chẳng hạn như thông qua việc đọc sách báo hay là lên mạng xã hội, hay là kể cả là lắng nghe theo lời khuyên của các chuyên gia nếu mà bạn cảm thấy thật sự cần thiết, để có thể tìm ra được một cái lối sống, một cái chế độ trưởng thành phù hợp cho chính bản thân của mình.
Dạ vâng, thì em cũng muốn bổ sung một chút suy nghĩ của mình. Tức là em rất là đồng ý với cái việc là mình sẽ phải cố gắng làm cho cơ thể của mình lành mạnh và khỏe mạnh nhất có thể. Tuy nhiên là em cũng muốn bổ sung thêm, tức là ngoài mặt cơ thể á, thì mình cũng phải giữ cho tâm hồn của mình thật sự là cứng rắn và thật sự là lạc quan. Bởi vì nếu mà thật ra các bạn nghĩ là nếu mà mình quá stress chỉ vì mình tăng một vài cân á, thì thật sự nó cũng đã không tốt, và nó cũng đã không đi đúng với cái trào lưu body positivity khi mà mình đã tự hủy hoại bản thân mình như vậy. Và vì vậy thì em nghĩ là mình nên không phải lúc nào của mình cũng quá chú trọng về mặt ngoại hình, mà mình nên là chuyển những cái suy nghĩ của mình qua những cái vấn đề khác nó quan trọng hơn cho cuộc sống, ví dụ như là chuyện học tập nè, chuyện làm việc nè, hay là chuyện những cái sở thích của mình.
Kiểu là mình cũng đồng ý với Hà, đó là chúng ta không nên tập trung vào một cái vấn đề gì đó quá đó. Tại vì giống như là có một cái câu đó là cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, mà chúng ta nên cân bằng mọi thứ á. Và mình kiểu là nếu mà muốn nhắn nhủ tới các bạn á, thì mình cũng muốn là nhắn nhủ một điều là kiểu là xuất phát từ cái ý mà mình nói ở trên đó, là về cái việc mà sẽ luôn luôn có những cái lời ra tiếng vào, và xã hội thì sẽ luôn luôn giống như vậy thôi. Cho nên đó là cái điều quan trọng nhất mà mình nghĩ đó là về khi mà chúng ta làm bất cứ một cái điều gì á, thì chúng ta cũng nên nhìn lại và đánh giá rằng là liệu cái điều đó bản thân bạn có thật sự muốn hay không, liệu cái điều đó bản thân bạn có thật sự là thích hay không. Thì khi mà những cái yếu tố khác tác động vào á, bạn sẽ vẫn có, thì bạn cũng sẽ vẫn giữ cái niềm tin đó thôi á. Và tuy vậy chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng là có những điều chúng ta thích, có những điều mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nghĩ rằng là cái điều đó tốt cho bản thân chúng ta, nhưng mà nó chưa hẳn là tốt đâu, tại vì do ảnh hưởng từ nhiều phía này, do từ mạng xã hội, do cái cảm xúc, do cái mong muốn được, ấy là do cái mong muốn được cái cảm giác thoải mái nhất thời thôi, mà chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định mà khiến cho bản thân của chúng ta đạt được cái cảm giác thoải mái chỉ kéo dài trong tạm thời á. Và đó giống như là cái liều thuốc an thần á, cho nên là nó chỉ mang lại cái hiệu quả trước mắt thôi, nó sẽ không có cái hiệu quả lâu dài đâu, và nó sẽ không khiến chúng ta tốt hơn từng ngày, và nó sẽ không khiến chúng ta đạt được một cái trạng thái, một cái cuộc sống mà chúng ta xứng đáng hơn so với những gì chúng ta bây giờ. Cho nên là chúng ta, ngoài cái việc mà chúng ta đặt câu hỏi là liệu cái việc này có chúng ta có thích hay không, thì chúng ta cũng phải từng ngày nhìn nhận, đánh giá lại và đặt câu hỏi rằng là liệu cái việc này có tốt cho chúng ta hay không, và có khiến cho chúng ta đạt được cái mục đích sống của mình hay không.
Thì chị cũng muốn thêm vào một cái suy nghĩ nhỏ của chị về cái vấn đề trào lưu body positivity này, là chị đồng ý với ý mà Hà đã nói ở trên, là vì ngoại hình của chúng ta là thứ mà nó sẽ thay đổi theo thời gian, nên là nhiều lúc mình sẽ thấy mình không được đẹp hay là không được thu hút thì điều đó cũng không sao cả. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là thay vì cứ chăm chăm vào việc gọi là ám ảnh về ngoại hình của mình, thì chúng ta có thể dành ra một ít thời gian để có thể rèn luyện tư tưởng, có thể thêm kiến thức vào để làm hành trang của mình bằng. Và điều chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày, như là chẳng hạn có thể theo dõi những tài khoản ở trên social media mà có thể truyền tải năng lượng tích cực cho em, để em luôn cảm thấy được vui vẻ. Tại vì ông bà ta thường hay nói là một cơ thể khỏe mạnh, một trí tuệ khỏe mạnh thì ở trong một cơ thể khỏe mạnh. Nên là chị nghĩ nếu mà em có thể khiến cho cái hệ tư tưởng của em trở nên tích cực vui vẻ, thì ngoại hình của em bằng cách nào đó theo thời gian nó cũng sẽ được cải thiện, cũng sẽ được tích cực lên. Đó là những điều mà chị muốn chia sẻ ngày hôm nay.
Dạ vâng, và từ đó cái câu chốt cho cái số radio tuần này á, thì em nghĩ là body positivity á, nó không bản chất nó không nghĩa là yêu chiều bản thân mình một cách quá mức, mà là làm mọi thứ để cho bản thân mình tốt lên hàng ngày. Và bên cạnh đó thì bởi vì là mỗi người đều có một cái xuất phát điểm khác nhau này, một thể trạng và một sắc vóc khác nhau á, thế nên là mình cũng không có nên là áp đặt những cái tiêu chuẩn của xã hội lên bản thân mình để làm cho bản thân mình căng thẳng quá mức. Bởi vì quan trọng là cái tinh thần của mình vẫn phải thoải mái để cái việc mà mình thì cái cơ thể của mình mới thoải mái được. Dạ vâng, vậy thì cái số podcast của NGO đến đây hôm nay đã kết thúc rồi. Và mình hy vọng rằng là khi đồng hành với bọn mình ngày hôm nay ấy, thì các bạn đã nhận được những cái giá trị riêng của mình. Và không, mình muốn hỏi xem là cảm nghĩ của hai khách mời của chúng ta hôm nay như thế nào ạ?
Em nói trước nha. Đó là em cảm thấy rất là vui và kiểu là rất là may mắn luôn ấy, khi mà có được cái cuộc trò chuyện này. Tại vì thông qua nó thì em đã có thể nhận được những cái, ý là em đã thấy được những cái góc nhìn, những cái quan điểm rất là thú vị, rất là mới mẻ từ bạn Hà nè, rồi từ chị Mai nè. Thì em cảm thấy đây là cơ hội rất là tốt để em có thể trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Và do đó mà em cảm thấy rất là cảm ơn NGO Insider đã cho em cái cơ hội tuyệt vời này.
Chị cũng muốn cảm ơn Hà và cảm ơn NGO Insider đã cho chị và Trang có cơ hội ngày hôm nay có thể nói lên được cái góc nhìn của bản thân về một cái vấn đề khá là thú vị và cũng khá là nổi bật trong xã hội ngày hôm nay, đó chính là trào lưu body positivity. Nên là chị cảm thấy rất là hạnh phúc vì đã có được một cuộc nói chuyện tuyệt vời như vậy ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Và em cũng rất là cảm ơn hai khách mời vì đã đồng hành cùng với em ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thì kỳ podcast của chúng ta đã kết thúc. Và nếu thích thì các bạn hãy bấm follow fanpage cũng như là phòng thư của chúng mình để mà nhận được những cái thông báo và những cái tối chủ nhật tiếp theo. Và các bạn có thể tìm thấy chúng mình qua hòm thư ngorecruitment@gmail.com hoặc là qua Facebook ngorecruitment. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những số tuần sau. Tạm biệt mọi người.
Bye bye.